Lứa xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Tạ ơn Chúa chúng ta có cơ hội được thờ phượng Chúa chung với nhau. Cảm ơn hoàng quý tôi tới Chúa, ban chấp hành cùng hội thánh cho chúng tôi có cơ hội một lần nữa để được học lời Chúa với hội thánh buổi sáng hôm nay. Như chúng ta biết, chỉ còn hơn một tuần nữa thì chúng ta lễ Thanksgiving, là cơ hội để nhắc nhở mọi người chúng ta biết ơn Chúa và tạ ơn Ngài. Chúng ta, đó là cơ hội chúng ta nhìn và đếm lại những ân phước hạnh trong cuộc đời chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong hội thánh Chúa. Và sáng nay thì tôi cũng muốn cùng hội thánh đến để chúng ta cũng đếm những cái lời hứa của Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta biết trong Kinh Thánh có rất nhiều những cái lời hứa tuyệt vời mà Chúa dành tặng cho con cái Ngài. Và cái lời hứa mà chúng ta cùng học hôm nay là một trong những lời hứa tuyệt vời mà chúng ta khám phá, chúng ta hiểu và chúng ta nắm lấy, nhận lấy phước hạnh của Chúa trong đời sống của mình. Câu Kinh Thánh tôi xin được đọc lại trong câu thứ 14 và 15. Này là điều chúng ta dặn dĩ ở trước mặt Chúa: nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài. Khi quý vị đọc câu Kinh Thánh này thì chúng ta có thấy nó quen thuộc không? Nó cũng rất là quen phải không? Nó gợi chúng ta nhớ đến cái lời Chúa Giê-xu nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7, câu 7 với câu 8. Mà chúng ta rất quen là gì? Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Rồi Chúa lại nhấn mạnh thêm một lần nữa: vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa, cửa sẽ mở cho người đó. Chúa nhấn mạnh cái lời hứa này. Nhưng mà không biết quý vị, không giống như tôi, nhiều lúc mình kinh nghiệm trong cuộc đời, mình xin Chúa mà không được. Mình xin, mình chờ mà cũng không thấy. Ai gõ cửa mà cửa cứ đóng hoài, phải không? Tìm mà rồi tìm đâu cũng không thấy. Mấy quý vị có gặp trường hợp đó không? Dạ chắc cũng có, phải không? Mình xin, tôi nghĩ thì mình xin cũng rất là nhiều, nhưng mà mình không được. Rồi khi mà chúng ta cầu nguyện xin với Chúa mà không thấy, không nhận được, thì không biết chúng ta có suy nghĩ trong đầu hay thắc mắc trong đầu. Không biết cái lời hứa này Chúa hứa cho ai? Rồi không biết Chúa hứa thời xưa mà ngày nay Chúa có còn giữ lời hứa hay không? Hay là không biết Chúa còn quan tâm đến tôi, đến gia đình của tôi nữa không? Kính thưa hội thánh, thưa quý vị, ma quỷ trong thời kỳ sau rốt, như thời xa xưa, nó sẽ dùng cách này, cách khác để nó lung lạc đức tin của chúng ta, để nó khiến chúng ta nghi ngờ sự tốt lành của Chúa, nghi ngờ tấm lòng của Chúa, nghi ngờ sự quan tâm của Chúa trên đời sống của mình, trên gia đình mình. Mà đặc biệt trong những cái hoàn cảnh khó khăn như chúng ta đang trải qua bây giờ, rất dễ để ma quỷ nó gieo vào trong lòng chúng ta là: Chúa có còn yêu thương mình nữa không? Chúa có còn quan tâm đến gia đình mình nữa không? Và Chúa có phải là đấng thành tín như lời Ngài hứa hay không? Kính thưa hội thánh, khi Chúa Giê-xu ban cho chúng ta cái lời hứa này, thì trước đó Chúa Giê-xu đã nói và Chúa khẳng định trong Ma-thi-ơ đoạn 6, câu 7 đến câu 8, nói như thế này: vả khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại. Người ngoại thì cứ lập đi lập lại, nói nhiều lần. Vì họ tưởng, vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Nhưng họ nghĩ là cầu nguyện nhiều lần lập đi lập lại, như là ngày này qua tháng nọ, thì cuối cùng thì vị thần chịu không nổi thì ban cho họ. Chúa nói không, đừng cầu nguyện như vậy. Nhưng mà các ngươi đừng như họ, vì cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Chúa nói là Chúa đã biết hết rồi. Chúa đã biết trước sự mình cần rồi. Biết trước nhu cầu của cá nhân mình, của gia đình mình, của những cộng đồng mình, của hội thánh mình rồi. Chúa biết. Và Chúa kêu gọi, Chúa mời gọi chúng ta đến cầu xin nơi Ngài. Nhưng mà Chúa đã biết rồi. Vậy thì khi mình đọc cái lời hứa này của Chúa, Chúa kêu gọi chúng ta hãy đến xin Chúa, thì mình sẽ hiểu như thế nào? Mình sẽ nhận cái lời hứa này như thế nào? Thì ở đây chúng ta thấy sứ đồ Giăng trong Giăng nhất đoạn 4, ở đoạn 5, câu 14 đến 15, ông nhắc lại cái lời hứa này. Nhưng mà đồng thời, ông cũng giải thích những cái điều kiện cần có để chúng ta nhận được lời hứa của Chúa. Ông giải thích rằng cái lời hứa này sẽ dành cho ai? Và ông trình bày cái nội dung của lời hứa Chúa dành cho chúng ta. Và chúng ta sẽ áp dụng cái lời hứa này như thế nào? Sứ đồ Giăng giải thích lời hứa của Chúa cách rõ ràng cho chúng ta. Cho nên sáng hôm nay xin chúng ta sẽ cùng suy gẫm những câu Kinh Thánh ngắn ngủi này để xem lời Chúa nói gì, lời Chúa hứa gì cho chúng ta, để chúng ta được khích lệ cầu nguyện với Chúa, đến với Chúa. câu 14 đến câu 15 trong Giăng Nhất đoạn 5. Cái lời Chúa được tóm gọn lại cho chúng ta rằng hãy đến cầu xin với Chúa, và nếu điều đó là điều tốt lành thì Ngài chắc chắn sẽ ban cho chúng ta. Là cái lời hứa của Chúa. Trước khi chúng ta cùng suy gẫm những câu kinh thánh này, một lần nữa kính mời Hội Thánh cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lời Chúa là chẳng từ chúng con, thật cảm ơn Ngài vì chúng con có Chúa là đấng cứu chuộc, tha thứ tội lỗi cho chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài cũng là Cha nhân từ hằng chăm sóc mỗi cuộc đời chúng con. Như lời Ngài nói, Ngài biết hết những nhu cầu của chúng con từ trước khi chúng con xin Ngài. Và lời Chúa kêu gọi chúng con đến cầu xin nơi Chúa, gõ cửa nơi Ngài, tìm kiếm Chúa. Và Chúa hứa cho chúng con sẽ nhận được. Xin Chúa ơi, xin Chúa dạy chúng con hôm nay, đặc biệt qua thơ Giăng Nhất đoạn 5, để chúng con hiểu rõ lời hứa này, hiểu rõ ràng, và chúng con biết những cái điều kiện cần và có, như hầu chúng con dạng dĩ để chúng con cầu xin nơi Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con đã kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trước khi chúng ta cùng suy gẫm cái phần này thì chúng ta cùng xem cái bối cảnh của thơ Giăng Nhất. Như chúng ta biết, thơ Giăng Nhất là được sứ đồ Giăng ông viết khi ông ở tại thành phố Epheso. Trong những năm cuối đời của sứ đồ Giăng thì ông đã đi đến Thổ Nhĩ Kỳ và ông trở thành mục sư cho hội thánh Epheso. Đó là hội thánh mà 20 năm trước sứ đồ Phaolô đã thành lập. Rồi sau đó sứ đồ Giăng ông bị bắt và bị đày ra đảo Patmo như chúng ta biết. Thì ngay tại đây ông viết sách Khải Huyền. Và rồi sau khi ông lưu đày trở về, thì ông trở về Epheso, và ngay tại Epheso này ông viết ba thơ, thơ Giăng Nhất, thăng nhì và Giăng ba. Mục đích của thơ, những cái thơ tín của Giăng là để ông trình bày cho chúng ta biết. Thứ nhất là ông trình bày về Chúa Giêsu hay là Ngài là đấng như thế nào. Đức Chúa Giêsu chân thật, một vị Đức Chúa Trời chân thật là đấng như thế nào. Bởi vì trong cái thời bấy giờ, ta biết là tà giáo nó lan tràn khắp nơi hết, dạy rất nhiều những điều về thần, về Đức Chúa Trời, những điều sai lạc về Đức Chúa Trời, về Chúa Giêsu. Cho nên sứ đồ Giăng giải bày cho chúng ta biết Đức Chúa Giêsu hay Đức Chúa Trời, Ngài là đấng của sự sáng và Ngài là Chúa của tình yêu. Đó là hai cái điều mà Giăng nói trong thơ Giăng Nhất. Rồi đồng thời trong thơ Giăng Nhất, sứ đồ Giăng cũng cho chúng ta biết một cơ đốc nhân thật là một người như thế nào. Bởi vì rất có nhiều những cái giáo lý dạy dỗ sai lầm về đời sống của cơ đốc nhân. Có những người họ nói rằng một khi mình là cơ đốc nhân hay là con cái Chúa rồi thì mình sẽ không còn phạm tội nữa, đời sống được free from sin, không còn phạm tội nữa. Nhưng mà vẫn chưa, phải không? Chúa vẫn thánh hóa chúng ta mỗi ngày, cho đến ngày chúng ta gặp Chúa là chúng ta được trọn vẹn. Rồi có một số người khác nói rằng Chúa cứu rồi, Chúa trả hết nợ tội rồi, cho nên bây giờ phạm tội thoải mái, tội nào cũng cứ phạm hết, bởi vì dòng huyết của Chúa sẽ thanh tẩy hết. Có phải vậy không quý vị? Dạ không, phải không? Một khi Chúa cứu chúng ta, ban cho chúng ta cái địa vị thánh, thì Ngài không những chỉ tha tội cái hậu quả tội lỗi, nhưng mà Chúa cũng bẻ gãy cái power, cái quyền lực của tội lỗi trong đời sống của mình. Chúa nói là gì? Cái đời sống mình sẽ được dựng nên mới. Không còn yêu mến, không còn ham thích, không còn sống trong tội lỗi nữa. Nhưng mà mỗi ngày Chúa ban cho chúng ta năng quyền để chúng ta đắc thắng tội lỗi, để cái sự hiện diện của tội lỗi không còn trong đời sống chúng ta cho đến khi Ngài mình gặp Chúa. Cho nên con cái thật của Chúa là con cái là những người không tiếp tục dùi mài trong tội lỗi nữa, bởi vì cái bản chất đã được Chúa thay đổi rồi. Cho nên có rất nhiều những cái giáo lý sai lầm trong thời của sứ đồ Giăng. Cho nên ông viết thơ, những thư tín Giăng, để cho chúng ta biết Đức Chúa Giêsu là đấng như thế nào, và một cơ đốc nhân, một người con cái Chúa là những người như sao. Rồi phần cuối của thơ Giăng Nhất, ở đây thì sứ đồ Giăng ông nói đến cái lời hứa tuyệt vời này mà Chúa Giêsu đã nói cho chúng ta. Và ở đây sứ đồ Giăng nói lại: này là điều chúng ta dạng dĩ trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo muốn Ngài mà cầu xin việc gì thì Ngài nghe chúng ta. Một cái lời hứa rất tuyệt vời. Và cái câu hỏi chúng ta đặt ra rằng: vậy Chúa ơi, cái lời hứa này dành cho ai? Lời hứa này dành cho ai? Cái điểm đầu tiên chúng ta học rằng lời hứa này của Chúa dành cho những người con cái thật của Ngài. Đây là lời hứa Chúa dành cho con cái thật của Chúa. Chúng ta thấy trước cái câu 14 thì trong câu thứ 13, sứ đồ Giăng nói đến một cái điều mà chúng ta biết chắc. Đó là chúng ta sẽ biết chắc chắn về sự sống đời đời trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Trong câu Giăng Nhất đoạn 5 câu 13 viết như thế này: tôi viết những điều này cho anh chị em, những người tin vào danh Con Đức Chúa Trời, để anh chị em biết rằng anh chị em có sự sống đời đời. Chúng ta đang sống trong một cái xã hội mà mình không có biết chắc điều gì hết, phải không? Ngày mai đây mình không biết ra sao, rồi cái cơn đại dịch này không biết khi nào nó qua đi, rồi mình vô nhà thờ thì không dám chạm chỗ này, chạm chỗ kia tại không biết nữa. Nó có gì không? Cái sự uncertainty, sự không biết rõ, nó bao trùm xung quanh chúng ta. Nhưng mà trong Chúa thì Chúa cho chúng ta những cái điều mà mình biết chắc, Chúa khẳng định để chúng ta nắm chắc rõ ràng. Và cái điều khẳng định đầu tiên mà sứ đồ Giăng nói đến là gì? Mình biết chắc khi chúng ta tin vào danh Con Đức Chúa Trời thì chúng ta nhận được sự sống đời đời. Tin Chúa thì chắc chắn nhận vào được sự sống đời đời. Không phải là cái cảm xúc của mình là coi giống như mình tin Chúa rồi không, ủa sao thấy nó không có biến đổi gì hết. Mình hay dựa vào cái cảm xúc không? Đáng lẽ phải nó lâng lâng hay sao đó. Dạ quý vị, nó không phải dựa vào cái cảm xúc của mình mà nó dựa vào lời của Chúa. Khi mình đặt đức tin tiếp nhận Chúa thì lời của Chúa hứa chắc chắn mình là con cái thật của Chúa, mình nhận được sự sống đời đời. Đó là cái sự bảo đảm đầu tiên. Và có sự bảo đảm thứ hai mà Giăng nói đến trong câu 14 chúng ta xem đây là gì? Là khi mình là con cái thật của Chúa thì cái lời hứa này dành cho mỗi người chúng ta. Đây là lời hứa dành cho những người con cái thật của Chúa. Lời Chúa nói trong Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 12 là gì? Nhưng hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Khi mình tin đến danh Chúa, tin nhận Chúa cho đời sống của mình, là cứu Chúa cho mình, thì Chúa ban cho chúng ta quyền phép để biến đổi tội nhân như thế này trở thành thánh nhân hay thành con của Chúa. Một cái quyền phép lớn lao, một cái phép lạ vô cùng to lớn xảy ra khi mình đặt đức tin nơi Chúa. Hang ổ trộm cướp trở thành nơi đền thờ thánh mà Chúa ngự. Quý vị thấy tuyệt vời không? Một phép lạ lớn lao. Và khi bới đức tin đặt nơi Chúa đó, mình biết chắc mình được làm con của Chúa, biết chắc sự sống đời đời dành cho mình, và biết chắc lời hứa này dành cho chúng ta. Cái chữ biết á được xuất hiện trong cái thơ tín Giăng nhất này hơn khoảng 43 lần, mà ngay trong cái đoạn 5 này thôi á thì nói đến 8 lần. Biết chắc. Cả cái thơ tín này nhấn mạnh chúng ta những điều mà chúng ta biết chắc chắn trong Chúa. Và ở đây khi chúng ta biết chắc mình là con của Chúa thì sứ đồ Giăng nói như thế nào? Câu 14. Này là điều chúng ta dạng dĩ. Khi mình biết mình là con của Chúa thì mình sẽ dạng dĩ mình ra mắt Chúa, dạng dĩ đến thờ phượng Chúa, dạng dĩ nắm lấy cái lời hứa của Chúa. Cái chữ dạng dĩ confidence ở đây á, nó có ý nghĩa là freedom of speech, có nghĩa là tự do ngôn luận á, tự do đến để trình dâng những nhu cầu, những vấn đề của mình cho Chúa, không có ngại ngùng gì hết, không có lo sợ gì hết. Khi chúng ta nhớ khi đối với cha mẹ chúng ta, mình đến mình trình bày những nhu cầu của mình một cách dạng dĩ, phải không? Chứ mình đến đến một người lạ thì mình xin nhiều lúc không biết được, phải không? Nhu cầu này người đó có thể quan tâm, có thể không quan tâm, có thể cho, có thể không cho. Nhưng mà đối với cha mẹ chúng ta, dạng dĩ đến trình dâng nan đề. Và Chúa là Cha Thiên Thượng, chúng ta có sự dạng dĩ đó. Dạng dĩ bước đến Chúa. Tại sao chúng ta một tội nhân có thể dạng dĩ để mà ra mắt một Đức Chúa Trời chí thánh được, quý vị? Trong đoạn 1 của thơ tín Giăng nhất, sứ đồ Giăng nói gì? Huyết của Đức Chúa Giêsu Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Một tội nhân như thế này có thể dạng dĩ ra mắt Đức Chúa Trời thánh khiết bởi vì dòng huyết của Chúa bao phủ lấy chúng ta. Ngài thanh tẩy bên trong lẫn bên ngoài để chúng ta mới có thể ra mắt Chúa. Cho nên thơ Hebrew đoạn 4 câu 16 lời Chúa mời gọi chúng ta: vậy hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Chúa mời gọi con cái của Chúa hãy dạng dĩ, vững lòng đến ngôi ơn phước của Chúa để Chúa ban cho chúng ta sự thương xót, Chúa ban ơn cho chúng ta trong thì giờ có cần. Nên kính thưa Hội Thánh, chúng ta như những người con được nhận được sự tha thứ nơi Chúa, nhận được địa vị làm con của Ngài, hãy dạng dĩ đến trước mặt Chúa và lời hứa này dành cho những người con cái của Chúa. Nhưng mà rồi sứ đồ Giăng ông cũng nói đến một cái điểm thứ hai, một cái tiêu chuẩn thứ hai, một cái điều kiện thứ hai. Đó là lời hứa này dành cho những người con mà phải là những người con vâng phục Chúa, hay là những người con làm vui lòng Chúa. Cái phần B là gì? Nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin. Những người con này phải là những người con vâng phục, những người con yêu mến ý muốn Cha. Chúng ta nhớ lời Chúa Giêsu dạy chúng ta qua bài cầu nguyện chung trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 10 là gì? Ý Cha được nên ở đất như ở trời. Chúa dạy chúng ta phải cầu xin nguyện ý của Đức Chúa Cha được thành, được nên hay là thành tựu, được fulfill, được complete trong cái đời sống của mình ở trên đất này như ở trên trời. Bởi vì sao quý vị? Ở trên trời nếu mà Đức Chúa Trời muốn điều gì thì các thiên sứ vâng lời ngay lập tức, phải không? Răm rắp làm theo, làm đầy đủ trọn vẹn liền. Nhưng mà Chúa muốn trên đất thì sao? Con của Chúa nhiều lúc mình cũng hơi ngần ngại, phải không? Nhiều lúc Chúa muốn điều này mà mình trả giá tới, trả giá lui, chần chờ. Chúa dạy chúng ta, khi đến với Chúa, nguyện cho mỗi người con của Chúa ước ao được làm thành hay là làm theo ý muốn của Cha mình. Bởi vậy khi mình đến mình cầu nguyện với Chúa sẽ rất là khác. Cơ đốc nhân khi cầu nguyện với Chúa sẽ khác với những người ngoài khi mà họ đến những đền thờ, những thần tượng để họ cầu xin. Người ngoài họ cầu xin là gì? Hay là chúc cho nhau, chúng ta nhớ đầu năm là gì? Vạn sự như ý. Mà ý ai quý vị? Ý của mình, phải không? Có nghĩa là mình muốn điều gì vạn sự, ngàn sự, điều gì mình muốn là được. Đối với người ngoài, ý mình là trên hết. Nhưng mà con dân Chúa, khi mình ra mắt, mình tìm kiếm, thì mình nguyện vạn sự như ý muốn. Ý muốn Chúa, không? Nguyện chúng ta trong đầu năm mình chúc là chúc vạn sự như ý muốn con Chúa trên đời sống của quý vị ông bà chị em. Cái lòng ước ao của con dân Chúa là chúng ta cầu xin để làm thành ý muốn của Chúa trên đời sống của mình, trên gia đình mình, trên hội thánh mình, trên đất nước của mình như ý muốn Ngài ở trên trời vậy. Cho nên chúng ta thấy ở đây cái lời hứa này dành cho những người con yêu mến Chúa, những người con muốn làm vui lòng Chúa, những người con cầu nguyện để nguyện ý Chúa được nên. Thì mình đặt câu hỏi, Chúa ơi, sao Chúa kêu con cầu nguyện mà Chúa kêu con cầu nguyện mà lại cầu nguyện theo ý Chúa? Nếu Chúa muốn điều gì thì nó thành tựu rồi, bây giờ Chúa kêu con cầu nguyện chi? Mình có hỏi điều đó không? Chúa ơi, con đến con cầu nguyện trình dâng năng đề mà tại sao lại phải theo ý Chúa như vậy? Tại sao không làm thành ý muốn của mình? Bởi vì như thế nào? Lời Chúa cho chúng ta biết là cầu xin theo ý muốn của Chúa, đó là một cái lời cầu nguyện khôn ngoan. Đó là một cái lời cầu nguyện khôn ngoan. Vì ý muốn của chúng ta là con người thì nó bất toàn. Chúa nói trong Jeremy đoạn 17 câu 9 là gì? Lòng loài người là dối trá và xấu xa hơn mọi vật. Chúa cho chúng ta biết tấm lòng của chúng ta nó tối tăm lắm. Nó đen tối lắm, nó xấu xa hơn mọi vật khác. Cho nên nếu mà Chúa làm theo ý muốn của mình thì sao quý vị? Thế giới này nó sao? Nó hỗn loạn luôn, phải không? Không những thế giới hỗn loạn mà cuộc đời mình nó cũng hư mất, nó cũng tiêu đi hết. Mình hay muốn ước ao điều gì trong cái bản tánh của mình? Tiền vô như nước, phải không? Mà tiền ra thì nhỏ giọt. Nhưng mà lúc nào cũng được giàu có, sung sướng. Mình ước ao cái sự giàu sang trên đời này. Mình ước ao được thành công. Nhưng mà quý vị ơi, cái sự giàu sang đó nó nguy hiểm lắm. Chúa muốn chúng ta phải là những người quản lý trung tín trước khi Chúa mới giao cho chúng ta được hơn. Mà nếu mà mình chưa trung tín với Chúa mà Chúa giao nhiều thì sao quý vị? Dạ nó hư hồi nào không hay, phải không? Tôi nhớ hồi đó ở Việt Nam á, tôi ở quận 4 thì ở bên phía Nam Sài Gòn á, những cái đất mà đất ruộng, những người nông dân đất ruộng rẻ mạt, nhưng mà đùng một cái nó phát triển lên thì sao? Đất ruộng nó trở thành đất vàng. Bán mày ngồi, những người nông dân đang nghèo phút chốc trở nên những người giàu có, tiền dồi dào. Có hạnh phúc không quý vị? Có tiền rồi làm gì? Mấy ông chồng bắt đầu đi xài, phải không? Đi chỗ này chỗ kia. Gia đình lục đục. Con cái đang ở nhà có tiền thì mua xe phân khối lớn thì sao? Xe phân khối lớn thì mình đâu có chạy rề rề được, phải không? Phải chạy nhanh. Để nhanh bắt đầu nẹt bô đua xe rồi cái chấn thương rồi vô bệnh viện hết. Quý vị ơi, nhiều lúc trong cái ý muốn của mình thấy điều này điều kia, mình được nhiều này điều kia, nhưng mà Chúa biết có thể nó là không tốt với mình. Cho nên khi mình cầu nguyện xin ý Cha được nên, đó là một cái lời cầu nguyện khôn ngoan. Chúa không theo ý muốn của mình. Và lời của Chúa cho chúng ta nói rất nhiều lần cho chúng ta là gì? Ý muốn của Chúa là ý muốn tốt lành, ý muốn trọn vẹn. Trong Ê-sai đoạn 55 câu 8 đến câu 9, Đức Giê-hô-va phán: ý tưởng ta chẳng phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Việc từng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi bấy nhiêu. Ý tưởng chương trình của Chúa nó cao hơn, nó tuyệt vời hơn cái ý tưởng của mình. Rồi trong Roma đoạn 12 câu 2, cái câu chúng ta cũng rất quen thuộc. Hãy thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là như thế. Ý muốn của Chúa là ý muốn tốt lành, ý muốn đẹp lòng, ý muốn trọn vẹn cho chúng ta. Rồi Rê-mê-mi đoạn 29 câu 11 chúng ta cũng rất quen thuộc. Chúa phán, vì ta biết rõ chương trình ta sẽ làm cho các ngươi. Đó là các chương trình làm cho các ngươi được bình an, thịnh vượng, chứ không phải tổn hại. Hầu ban cho các ngươi một hy vọng và một tương lai. Ý muốn của Chúa là tốt lành, trọn vẹn. Cho nên, cầu xin theo ý muốn của Chúa là một sự cầu xin khôn ngoan. Chúa muốn cái điều tốt trên đời sống của mình. Mà hơn thế nữa, Chúa muốn cái điều tuyệt vời. Tuyệt vời trên đời sống chúng ta. Chúa không muốn chúng ta chịu những cái nan đề qua những cái điều mình cầu xin theo ý chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học để biết cầu xin theo ý muốn của Chúa. Chúng ta nhớ Chúa Giê-xu đã làm gương cho chúng ta trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 39. Ngài cầu nguyện trong vườn Gethsemane như thế nào? Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con. Song không theo ý muốn con, mà theo ý muốn cha. Chúa làm gương cho chúng ta, cầu xin theo ý muốn của Chúa. Cho nên xin Chúa cho mọi người chúng ta đến với Chúa, cầu xin nguyện ý cha được nên trong đời sống của con. Để chúng ta biết khi mình đến cầu xin, không phải là mình năn nỉ Chúa. Nhiều lúc mình tưởng Chúa cái điều tốt mà Chúa ngại ngần, Chúa không ban cho mình, để mình tới năn nỉ một hai lần Chúa mới ban cho. Không có quý vị ơi. Cầu nguyện không phải là năn nỉ Chúa làm trọn cái điều tốt lành. Nhưng mà cầu nguyện có nghĩa là mình tin Chúa sẽ ban điều tốt nhất cho chúng ta và để chúng ta hướng cái sự cầu xin của mình, hướng cái sự ao ước của mình, hướng tấm lòng của mình theo điều Chúa ao ước, theo điều Chúa muốn, theo chương trình tốt lành của Chúa trên đời sống của mình. Khi chúng ta đến cầu xin với Chúa, lắng nghe tiếng Chúa để Chúa hướng dẫn cho chúng ta. Lời hứa này dành cho những người con cái của Chúa và dành cho những người con muốn làm vui lòng cha mình, những người con vâng lời Chúa. Thì cái câu hỏi mình đặt ra là, Chúa ơi, làm sao con biết ý Chúa đây? Con biết ý Chúa là tốt lành, nhưng mà làm sao con biết ý Chúa để mà con cầu xin đây? Làm sao mình biết được ý Chúa, quý vị? Nơi đâu chúng ta đọc thấy lời, thấy ý muốn của Chúa? Qua Kinh Thánh, qua lời của Ngài, phải không? Lời của Chúa giải bày ý muốn chương trình của Chúa. Giăng đoạn 17 câu 17 là gì? Xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời cha tức là lẽ thật. Lời Chúa là chân lý, là lẽ thật. Và bày tỏ ý muốn của Ngài cho chúng ta trong Timôthê nhất đoạn 2 câu 4. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Ý muốn của Chúa bày tỏ nơi này nơi kia. Chúa nói rất nhiều. Chúa bày tỏ ra lời của Chúa. Trong Timôthê nhì đoạn 3 câu 16, cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Lời của Chúa ban cho chúng ta để soi dẫn, để dẫn dắt cuộc đời cho chúng ta, cho chúng ta thấy cái nơi nào mình sai để Chúa đưa lại, Chúa sửa trị chúng ta. Và Ngài cũng cho chúng ta biết cái con đường công bình, cái điều nào tốt, cái điều nào có giá trị. Cái thang giá trị của Chúa nó khác với thang giá trị ở trên đời này. Và khi chúng ta đến với lời của Chúa, chúng ta học biết cái điều nào có giá trị đời đời. Chúng ta thấy trong Kinh Thánh cho chúng ta biết gì? Một linh hồn thì quý hơn cả thế gian. Mà nhiều lúc mình sống, mình chết, mình lao động cực khổ để mà mình tìm được bao nhiêu phần của thế gian, quý vị? Chỉ một cái mẩu nhỏ thôi, phải không? Trong khi Chúa nói cái linh hồn của mình, linh hồn của vợ mình, của chồng mình, của con cái mình thì nó quý, quý hơn cả thế gian này gộp lại. Nhưng mà nhiều lúc mình lại đặt lên cái cân nó sai đi. Mình đánh đổi cái điều quý giá là linh hồn mình, của gia đình mình, để lấy những cái điều tạm bợ trên đời này. Mà Chúa nói nó sẽ qua đi. Lời Chúa bày tỏ ý muốn của Chúa, bày tỏ những tiêu chuẩn tốt lành của Ngài, và bày tỏ những cái giá trị đời đời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta chuyên tâm học lời của Ngài, đọc lời của Chúa để hiểu biết chương trình ý định của Chúa. Sáng nay tôi có được nghe thông báo thì sau giờ này chúng ta sẽ thi Kinh Thánh. Để cảm ơn Chúa, chúng ta học lời của Ngài, ghi nhớ lời Chúa trong lòng để để lời Chúa tác động đến cái tấm lòng của mình, phải không? Phải những cái nơi trung tâm này để nó phát xuất ra những cái lời nói đẹp lòng Chúa, những cái thái độ đẹp lòng Chúa và những cái hành động đẹp lòng Chúa. Để biết được ý muốn của Chúa, xin Chúa cho chúng ta chăm xem, đọc và học lời của Chúa. Nhưng mà rồi đọc và học lời của Chúa xong đủ chưa quý vị? Dạ chưa, phải không? Nhiều lúc mình cũng có thể mình học giỏi lắm, nhưng mà mình nếu mà chỉ có học không mà thiếu cái phần gì áp dụng thì nó nguy hiểm không? Dạ nguy hiểm lắm, phải không? Lúc đó mình trở thành những chuyên gia lý luận, phải không? Dạ lúc đó thì mệt mục sư lắm, mệt người hướng dẫn lắm, phải không? Lúc này tranh luận suốt. Quý vị ơi, Chúa ban cho chúng ta lời của Chúa để mình đọc, mình học, để mình làm theo, mình vâng giữ. Trong Samuel nhất đoạn 15 câu 22 đó, có một người cũng vậy. Ông cũng cố gắng, ông thay đổi, ông exchange cái sự vâng lời của Chúa bằng cách dâng hiến cho Chúa. Nhưng mà vị tiên tri của Chúa Samuel, ông nói gì? Sự vâng lời thì tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực. Vì Chúa chỉ muốn mình vâng lời Chúa, làm theo điều Chúa dạy. Mà khi chúng ta vâng lời Chúa là ích lợi cho ai quý vị? Cho mình. Vâng lời Chúa để phước hạnh cho đời sống của mình. Mình đi theo Chúa là phước hạnh cho mình. Mà Chúa muốn chúng ta được phước. Chúa muốn ban phước cho chúng ta. Mà chúng ta được phước chỉ bởi cách gì? Như cái bài thánh ca mà chúng ta rất quen thuộc. Tin cậy và vâng lời. Tin cậy vâng lời nào nhờ khách gì trong đời. Muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi. Hằng gì? Tin cậy vâng lời. Đơn giản không quý vị? Đơn giản. Mà dễ làm không? Dạ không. Mình thành thật mình nhận biết không dễ làm chút nào. Nghe rất đơn giản mà tôi tin chắc là chúng ta theo Chúa bao nhiêu năm mình nghe nhiều lắm. Mục sư nào cũng giảng không phải học lời Chúa là phải làm theo lời Chúa. Mà mình cứ trật lên trật xuống, lúc thì làm, lúc thì không, lúc thì trả giá. Xin Chúa cho chúng ta tin cậy nơi Chúa, tin cậy nơi lời của Ngài và vâng lời Chúa. Cầu xin Chúa cho chúng ta nghe, hiểu lời của Chúa và làm theo. Sáng nay thì tôi có chia sẻ với các em một cái câu chuyện rằng có ba người đi săn, một người luật sư, một người bác sĩ với một ông mục sư để đi săn nai. Ba người cùng núp trên cái cây đó đó, cái cành, cái trời tờ mờ sáng thì có một con nai rất là lớn đi đến. Ba người cùng thấy, ba người cùng nổ súng, đùng, con nai ngã ra chết. Nhưng mà rồi ba người leo xuống cây để đến coi, thì không biết là ai bắn trúng hết. Bởi vì trên cái thân con nai, cái xác con nai có một cái lỗ đạn duy nhất à. Ba người không biết ai bắn hết. Cái tranh luận với nhau cũng không được, cho nên mới đầu đi ra tìm những cái nhân viên của cái khu săn bắn đó để hỏi cái vị chuyên gia coi xác định được là ai bắn. Cái ông chuyên gia này, cái ông hỏi thăm ba người, rồi trong ổng soi coi cái xác con nai, xong ổng nói ông mục sư bắn trúng con nai này. Mấy ông kia chịu không được, ông luật sư với ông bác sĩ nói sao ông biết được. Thì cái ông chuyên gia này ông nói coi cái xác con nai này nè, nó chỉ có một lỗ đạn duy nhất à, nó bắn vô tai này và nó đi qua cái lỗ tai kia à, cho nên ông mục sư là người bắn trúng. Nhiều lúc mục sư hay sao giảng lời Chúa thì nó vô tai này mà nó đi qua tai kia, cho nên ông mục sư là ông chuyên gia cái này. Quý vị ơi, mình nghe nó vui vui mà coi chừng nó trúng mình, phải không? Coi chừng chúng ta là những người mà cứ để lời Chúa vô tai này qua tai kia, quý vị ơi, không tốt chút nào hết. Xin Chúa cho chúng ta lời Chúa vô tai thì nó ở lại trong lòng, nó đi xuống trái tim và nó ra bàn tay mình để sống, để làm theo lời của Chúa. Biết lời Chúa, biết ý Chúa, vâng lời làm theo, thì cái lời hứa tuyệt vời này dành cho quý ông bà anh chị em. Vậy cái lời hứa này nó như thế nào? Chúng ta đọc xem cái nội dung của lời hứa của Chúa. Này là điều chúng ta dạng dĩ ở trước mặt Chúa. Nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì thì Ngài nghe chúng ta. Cái điểm đầu tiên của lời hứa của Chúa là gì? Khi chúng ta cầu xin thì Chúa lắng nghe. Tuyệt vời không quý vị? Cầu nguyện với Chúa, Chúa lắng nghe. Những cái ao ước của mình đó, Chúa nghe, Chúa thấu hết. Những cái lời cầu xin kêu vang của mình, nó đạt đến tai Chúa và Ngài nghe. Người đời thì họ cầu nguyện, họ kêu la, nhưng mà không có sự bảo đảm. Nhưng mà con cái của Chúa, những người yêu mến Chúa, những người muốn làm vui lòng Chúa, thì Chúa bảo đảm là gì? Ngài sẽ lắng nghe mọi điều chúng ta cầu xin. Trong Thi Thiên 18 câu 6, là Chúa nói như thế này: trong cảnh nguy nan, tôi kêu cầu với Chúa, tôi kêu xin Đức Chúa Trời của tôi giải cứu, thì từ đền thánh Ngài, Ngài đã nghe tiếng tôi, tiếng cầu xin của tôi thấu đến tai Chúa. Chúa hứa, Chúa lắng nghe từng tiếng chúng ta cầu xin. Và khi mình biết Chúa nghe, thì cái sự bảo đảm kế tiếp là gì? Nếu chúng ta không biết, không cứ mình xin điều gì Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin. Khi Chúa bảo đảm với chúng ta là Ngài nghe, thì Ngài đồng thời cũng bảo đảm với chúng ta Ngài sẽ trả lời, Ngài sẽ đáp lời, Ngài sẽ ban cho chúng ta điều chúng ta xin theo ý muốn của Chúa. Chúng ta thấy trong câu 13 thì Chúa bảo đảm mình sẽ nhận được sự sống đời đời. Thì ở đây Chúa bảo đảm với chúng ta Ngài lắng nghe và Ngài sẽ ban cho điều chúng ta cầu xin theo ý muốn của Chúa. Ê-sai đoạn 65 câu 24 cũng cho chúng ta khẳng định lại lời Chúa nói này: ta sẽ nhận lời họ trước khi kêu cầu ta. Họ còn nói, ta đã nghe rồi. Tuyệt vời không quý vị? Mình còn đang nói, đã nói chưa hết, Chúa đã biết trước. Mà rồi Chúa gì? Chúa nhận lời trước khi mình xin đó. Giống như là có người nói ví nôm na, giống như là Chúa đưa cho mình một cái blank check, một cái check, check không có ghi gì hết. Nói đây, con cứ ghi vô. Ghi vô. Mà bảo đảm nhà băng của Chúa thì không có bị lủng, phải không? Nhà băng của Chúa thì bảo đảm. Đức Chúa Trời chí cao toàn năng, người cha yêu thương nhân từ, hứa với chúng ta. Ngài lắng nghe chúng ta và Ngài nhậm lời chúng ta. Cái sự cầu xin của chúng ta không phải là mình chỉ ao ước viển vông thôi quý vị. Đây là một cái sự bảo đảm chắc chắn, Chúa sẽ trả lời cho chúng ta. Nhưng mà ở đây có một điều lưu ý, là cái sự trả lời của Chúa đó, nó đúng thời điểm của Ngài. Chúng ta biết, cái điều chúng ta xin nếu đó là cái điều tốt lành, Ngài sẵn sàng ban cho chúng ta, nhưng mà đúng thời đúng điểm của Chúa. Chúng ta nhớ. Bởi vì cái thời điểm của Chúa nó là tuyệt vời, phải không? Có thể như cái ngay cái lúc này nó chưa đúng thời điểm, nó chưa phải là cái thời gian thích hợp nhất. Chúng ta nhớ trong Kinh Thánh có rất nhiều những người cầu xin với Chúa mà họ phải học cái chữ gì quý vị? Chờ đợi, phải không? Chúng ta nhớ ông Abraham và bà Sarah. Chúa hứa cho dòng dõi đông như sao trên trời, như cát bãi biển, mà bây giờ già rồi vẫn chưa có con nào hết. Nói Chúa ơi, Chúa cho thì Chúa cho cũng lẹ lẹ một chút, phải không? Thôi Chúa chờ lâu quá. Nhưng quý vị ơi, Chúa có cái chương trình tuyệt vời của Ngài. Không có cái gì quá khó với Chúa hết. Mà nó càng khó thì càng cho thấy Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời quyền năng. Chúa trả lời vượt quá những điều mình cầu xin là phải suy tưởng. Chúa không bị giới hạn. Cho nên đúng thời, đúng điểm của Chúa, Ngài sẵn sàng ban cho chúng ta. Và Chúa kêu gọi chúng ta, những người con cái của Chúa, những người yêu mến Chúa, hãy đến cầu xin với Ngài. Chúa nghe, Chúa trả lời cho chúng ta. Rồi cái điểm kế tiếp nữa trong câu 16-17, sau khi sứ đồ Giăng nhắc cho chúng ta nhớ, giải thích cho chúng ta cái về cái lời hứa này tuyệt vời này của Chúa, thì bây giờ ông nói rằng bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái lời hứa này như thế nào, chúng ta sẽ sử dụng cái lời hứa tuyệt vời của Chúa ra làm sao. Khi chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện, thì ở đây lời của Chúa nói chúng ta cần phải lớn lên trong sự cầu nguyện. Mà một trong những cái lĩnh vực mà chúng ta cần lớn lên đó là cái lĩnh vực cầu thay. Không biết quý vị có để ý không? Khi mình đến với Chúa cầu nguyện thì mình thường cầu nguyện cho điều gì quý vị? Cho mình, phải không? Nhu cầu của con, của gia đình con, vì mình. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta với cái lời hứa tuyệt vời này mình phải cầu nguyện cho người khác, cho anh em, cho những người xung quanh chúng ta. Ngay cả sứ đồ Phaolô trong Thessalonica nhất đoạn 5 câu 25, ông cũng kêu gọi tín hữu tại Thessalonica cầu nguyện cho ông: thưa anh em, xin anh em cũng cầu nguyện cho chúng tôi nữa. Sự cầu nguyện, sự cầu xin là một cái điều rất là quan trọng. Và sứ đồ dăn dạy cho chúng ta rằng hãy cầu nguyện cho anh em mình, cho người khác, cho những người xung quanh, cho những nhu cầu của họ. Và đặc biệt là một trong những cái nhu cầu mà anh em mình cần, đó là cái khi họ gặp nan đề về tội lỗi, đó là chúng ta cần phải cầu xin cho. Chúng ta thấy ở đây là sứ đồ dăn cho chúng ta hai cái dạng của tội lỗi: tội dẫn đến sự chết và tội không dẫn đến sự chết. Chúng ta cần lưu ý là sứ đồ Giăng, ông không hề xem nhẹ tội lỗi chút nào hết. Bởi vì trong câu thứ 17 là gì? Mọi sự không công bình đều là tội. Và rồi trong Giăng nhất đoạn 2 câu 1 nói gì? Hỡi các con cái bé mọn, ta viết cho các con những điều này, hay viết cái thư tín này, hầu cho các con khỏi phạm tội. Sứ đồ Giăng cho chúng ta biết rằng tội lỗi nó rất là nghiêm trọng. Mà nếu mà mình không cẩn thận, hay là mình không nhận biết cái tầm nguy hiểm của tội lỗi đó, thì cái đời sống của mình nó nguy hiểm là dường bao, phải không? Bởi vì tội nó, cái nguy hiểm của nó là gì? Nó phá vỡ cái sự tương giao của mình với Đức Chúa Trời, là nguồn của sự sống. Mà khi mà mình bị tách khỏi Chúa, quý vị ơi, không ở trong nguồn sự sống thì mình chỉ chết mất mà thôi. Cho nên tội nó nguy hiểm lắm. Cho nên ở đây sứ đồ Văn, ông không có xem nhẹ tội lỗi. Nhưng mà ông cho chúng ta thấy hai cái khía cạnh của tội lỗi là gì? Cái tội lỗi mà ông nói trong câu 16. Ví có kẻ thấy anh em mình phạm tội. Thứ nhất là con cái của Chúa, mình đôi khi mình sẽ thấy cái sự yếu đuối của nhau, không vậy? Thấy, nếu có kẻ thấy anh em mình phạm tội. Ở đây chúng ta lưu ý là sứ đồ Văn không có nói rằng nếu có ai nghe nói anh em mình phạm tội. Nếu mình nghe nói thì nghe nói nhiều không quý vị? Nghe nhiều lắm. Mà thậm chí nhiều lúc mình nghe cái này cái kia cái điều đó mình cũng hơi bị thích thú, phải không? Ốc sao? Kể tôi nghe đi. Quý vị ơi, Chúa không có muốn chúng ta gossiping. Mách lẻo thọc mạch. Dạ không có. Mà ngay cả sứ đồ Phaolô cũng nói gì? Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 20, tôi cũng lo ngại rằng giữa anh em sẽ có cãi vã, ganh tị, giận dữ, ích kỷ, vu khống và nói hành. Vu khống là slandering, nói hành là gossiping. Chúa không có muốn mình gossip. Mà Chúa Giê-xu cũng cảnh báo nữa trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 36 là gì? Ta bảo cho các ngươi đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói. Cho nên không có nói với nhau, phải không? Không có lan truyền. Mà xin chúng ta, mình không có nói nhưng mà mình cũng đừng nghe nữa, phải không? Bắt đầu nghe tới cái chuyện đó là mình cắt đứt ra đi. Bởi vì nếu không có chỗ nghe thì nó sẽ không có nói ra. Cho nên ở đây sứ đồ Văn nó nói gì? Không phải là mình nghe nói anh em mình phạm tội, mà nếu chúng ta thấy anh em mình phạm tội. Có nghĩa là gì? Nếu chính mắt chúng ta nhìn thấy hay là mình biết cái yếu đuối của người khác, dễ không quý vị? Dạ dễ lắm. Nếu mình sống với nhau lâu ngày thì không sớm thì muộn cũng thấy, phải không? Đặc biệt nếu mình trong gia đình, trong một cộng đồng, trong một hội thánh thì quý vị ơi, không sớm thì muộn cũng thấy. Nhiều lúc những ta nhớ đó, những ông chồng bà vợ hay nói đâu, hồi đó anh đâu có như vậy đâu, hồi đó bà cũng đâu có vậy đâu, phải không? Ta nhớ khi mình mới quen nhau, khi mà dating đó thì sao? Ôi bao nhiêu cái mặt tốt thì trưng ra, phải không? Lúc nào cũng thơm tho, cũng lịch sự hết. Nhưng mà về rồi bắt đầu những cái xấu nó mới lòi ra. Quý vị ơi, mình sống với nhau lâu ngày thì chắc chắn không sớm thì muộn mình cũng thấy cái điểm yếu của nhau, cũng thấy, nhận biết. Mà rồi mình thấy rồi thì mình làm gì quý vị? Ở đây sứ đồ Văn nói không phải thấy rồi bắt đầu đi san sẻ ra, dạ không. Khi chung, nếu anh em thấy, nếu có kẻ thấy anh em mình phạm tội mà tội không đến nỗi chết thì hãy cầu xin. Thấy sự yếu đuối của người khác, không phải là mình bắt nó phone lên mình nói biết gì không. Dạ không. Một cái người duy nhất mà mình nên nói về sự yếu đuối của người khác là ai quý vị? Chúa mà thôi. Chỉ có san sẻ với Chúa mà thôi. Trình bày với Chúa. Cái chữ ở đây rất là hay. Nếu mình thấy anh em mình phạm tội thì hãy cầu xin. Cái chữ cầu xin ở đây trong cái tiếng Hy Lạp nó có hai cái chữ cầu xin. Một cái chữ cầu xin mà hay được sử dụng là I tell, là nói đến mình là con dân Chúa, mình dâng cái sự cầu xin của mình lên cho Chúa, khẩn cầu với Chúa. Nhưng mà có một cái chữ cầu xin thứ hai là chữ erotao, là cái chữ mà hay được dùng khi Chúa Giê-xu cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Mà cái chữ đó được dùng ở đây, cầu thay cho nhau. Khi mình thấy anh em mình yếu đuối, khi mình thấy chị em mình có những cái điểm không trọn vẹn thì hãy cầu thay cho nhau, quý vị ơi. Đó là cái hành động đúng đắn mà Chúa muốn chúng ta. Đó là cái ý muốn của Chúa trong đời sống của mình khi mình cầu xin đó. Ý muốn của Chúa là mình phải cầu thay cho nhau. Cũng cẩn thận nha. Nhiều lúc mình thấy đến cái sự cầu nguyện đó, xin hội thánh cũng cầu nguyện cho anh này chị kia yếu đuối điểm nọ, xong rồi mình kể đó. Quý vị ơi, cái đó có phải là cầu thay không? Dạ không. Lúc mình nêu nan đề cầu thay mà kể, quý vị ơi, kể tội nhau tùm lum hết. Dạ không nên chút nào hết. Cầu nguyện với Chúa, cầu thay cho anh chị em mình. Bởi vì cái đặc ân ở đây là gì? Khi mà mình thấy cái sự yếu đuối anh em mình cầu thay, thì cái đặc ân của Chúa là Chúa cho mình được dự phần trong cái công tác tuyệt vời mà đem cái người anh chị em đó trở về với Chúa.
Hãy cầu xin và Đức Chúa Trời sẽ ban
sự sống cho.
Phục hồi. Cái sự sống ở đây có thể nói đến cái sự phục hồi, restoration, phục hồi lại với Chúa. Mà chúng ta được dự phần trong cái công tác tuyệt vời đó quý vị. Mình cầu nguyện cho nhau là mình được tham gia vào cái công tác của Chúa. Trong Gia Cơ đoạn 5 câu 16, Chúa nói gì? Hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Chúa hứa cầu nguyện thì Chúa trả lời có sự linh nghiệm. Khi mình cầu nguyện, tại sao nó linh nghiệm quý vị? Không phải là mình có cái lời của mình nó có power đâu quý vị. Nhưng mà mình khi mình cầu nguyện là lúc đó Chúa làm việc. Cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời làm việc. Khi mình cầu nguyện, những người hư mất, những người không biết Chúa, tấm lòng họ được mềm mại. Khi mình cầu nguyện thì những tấm lòng cứng cỏi đó bị tan vỡ. Khi mình cầu nguyện, những đứa con hoang đàng được trở về với Chúa. Khi mình cầu nguyện, những người vợ yêu thương chồng, kính trọng chồng, những người chồng yêu hy sinh cho vợ. Khi mình cầu nguyện thì những đứa con trong nhà nó biết tôn kính cha. Và khi mình cầu nguyện, những đời sống, những tấm lòng tan vỡ được Chúa an ủi trước hết lệ. Quý vị ơi, lời cầu nguyện chúng ta rất là powerful, năng quyền. Bởi vì cánh tay của Chúa đáp lời và làm việc trên đời sống của những người xung quanh chúng ta. Cho nên lời Chúa khích lệ ban cho chúng ta một cái lời hứa rất là tuyệt vời. Con cái thật của Chúa, những người yêu mến Chúa, hãy đến cầu xin. Cha nhân từ thương xót lắng nghe. Cha nhân từ thương xót sẵn sàng đáp lời, mà đáp lời vượt quá những điều mình cầu xin, vượt quá trí hiểu của mình. Và với cái lời hứa tuyệt vời đó, Chúa kêu gọi chúng ta hãy cầu xin cho nhau. Hãy dâng trình những cái nỗi lòng, những cái ưu tư, mà có thể là những nhu cầu của nhau nữa. Xin Chúa cho chúng ta hãy cầu nguyện. Cầu nguyện với Chúa, Ngài đang lắng nghe. Cái bài thánh ca mà chúng ta cũng quen thuộc. Ôi Giê-xu Chúa ta là bạn thật, bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta, ban ơn chúng ta hôm mai thân mật. Thì hãy trình lên Chúa bao tâm sự ta. Ai đang chịu thử rèn, ai đang gặp sầu não đảo điên, hãy trình lên Chúa, chẳng nên trì duyên. Hãy đến dâng trình những năng đề chúng ta cho Chúa. Chúa đáp lời chúng ta, và chúng ta có cớ lớn để tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa về những phước hạnh Chúa ban cho mình, gia đình mình, và ban phước hạnh cho những người xung quanh mà những người chúng ta đang cầu thay cho. Xin Chúa ban phước trên hội thánh muốn thực hiện.